Thứ tư sau Chúa Nhật 34, mùa thường niên. Bài đọc lăng lễ. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Daniel, chương 5, câu 1 đến câu 6, câu 13 đến câu 14, câu 16 đến câu 27 và câu 23 đến câu 28. Ngày ấy, vua Ben-Sát-sa mở tiệc lớn khoản đại 1.000 đại thần. Trước mặt những người này, vua uống rượu. Khi đã thấm hơi men, vua truyền mang ly mang chén bằng vàng, bằng bạc mà vua cha là Nabucodonosor đã lấy ở đền thờ Jerusalem. Vua Ben-Sát-sa định dùng những ly chén này để uống rượu cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. Bấy giờ, người ta mang ly chén bằng vàng đã lấy từ cung thánh đền thờ Thiên Chúa ở Jerusalem. Vua và các đại thần, cung phi và cung nữ đều uống. Họ vừa uống rượu, vừa ca ngợi các thần bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá. Ngay lúc ấy, những ngón tay người xuất hiện, viết lên vách tường quét vôi của hoàng cung ở phía sau chủ đèn. Vua nhìn thấy phần bàn tay đang viết, mặt vua liền biến sắc, tâm trí bàng hoàng, ruột gan đòi đoàn, gối run cầm cập. Bấy giờ ông Daniel được dẫn vào chầu vua. Vua ngỏ lời với ông rằng: Ngươi có phải là Daniel, một người trong nhóm Giuđa đi lưu đày mà phụ vương ta đã đưa từ Giuđa về không? Ta đã nghe đồn rằng thần khí của các bậc thần minh ở nơi ngươi, nên ngươi mới có sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan xuất chúng. Còn về ngươi, ta nghe nói rằng ngươi có tài giải thích và tháo gỡ khó khăn. Vậy nếu ngươi đọc và giải thích được hàng chữ đó cho ta, thì ngươi sẽ được mặc áo cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ, và sẽ là nhân vật thứ ba trong vương quốc. Bấy giờ ông Daniel lên tiếng nói trước mặt vua: Tâu đức vua, lộc vua ban, xin giữ lại cho ngài. Quà vua tặng, xin dành cho người khác. Những hàng chữ kia, thần xin đọc và giải thích hầu đức vua. Ngài đã từ cao từ đài, đã chống lại Chúa Tể trời cao. Ly chén trong đền thờ của Chúa, người ta đã mang đến trước mặt Ngài. Ngài đã dùng các ly chén ấy mà uống cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. Ngài đã ngợi khen các thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ, đá, là những vật không thấy, không nghe, không biết. Còn Thiên Chúa là đấng nắm trong tay sinh khí của Ngài và điều khiển mọi đường đi nước bước của Ngài. Ngài lại chẳng tôn vinh. Vì thế, Thiên Chúa đã cho phần bàn tay ấy đến viết hàng chữ kia. Đây là những chữ được viết ra: Mene, Mene, Tekel, Pharsin. Và đây là lời giải thích. Mene có nghĩa là đếm. Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt những ngày của triều đại Ngài. Tekel có nghĩa là cân. Ngài đã bị đặt trên bàn cân và thấy là không đủ. Beret có nghĩa là phân chia. Vương quốc của Ngài đã bị phân chia và trao cho các dân, Mê-đi và Ba-tư. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Muôn ngàn đời hay ca tụng suy tôn.
Muôn ngàn đời hay ca tụng suy tôn.
Chúa tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng. Chúa tụng Chúa đi, hỡi tinh tu muôn ngàn. Chúa tụng Chúa đi, đào mưa xương tất cả. Chúa tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn sông.
Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn.
Chúa tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng. Chúa tụng Chúa đi, trời lòng và khí lân.
Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: người ta sẽ tra tay bắt và ngược lại anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy, đó sẽ là cơ hội để cho anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này. Lấy em đừng lo nghĩ phải vào chữa cách nào, vì thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn lũ bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người ghét bỏ. Nhưng dù sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống của mình.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi vào lời khen Chúa.
Đề lời Chúa. Qua các bài đạo chúng ta mới nghe xã hội muốn chúng ta xác tin rằng muốn sống đạo để đạt được phần thưởng, chúng ta phải can đảm, kiên trì để đương đầu với những khó khăn. Vậy thì dựa vào đâu để chúng ta tăng sức mạnh khi nhìn thấy trước những đau khổ mà mình buộc phải đi tới để làm chứng cho giá trị nhân mình? Chứ đừng quên phải nhớ lời Đức Giêsu dạy, và chỉ có một mình Chúa Giêsu phục sinh mới có quyền nói với chúng ta. Nếu chúng ta muốn làm chứng cho chân lý cho ngài, ngài nói Gioan chương 16 câu 33: anh em hãy can đảm lên, thầy đã thắng đi rằng. Tức là Chúa Giêsu phục sinh là đã đánh gục tử thần. Tử thần là mà còn thua thì có gì mà ngài không chiến thắng. Cho nên ngài nói anh em can đảm lên, vì thầy đã thắng thế gian. Và tin mừng chúng ta vừa nghe trong ca chương 21 từ câu 12 đến câu 49, Đức Giêsu phát hòa bối cảnh đi truyền giáo cho các tông đồ thế trước. Ngài nói: này, thầy sai anh em đi như đoàn chiên ở giữa bầy sói. Trời ơi, chiên làm sao dám đi vào giữa bầy sói? Thì bắt đầu nộp bạc cho nó thôi. Và Chúa cho các tông đồ thấy trước, anh em ngước mắt nhìn đi, kìa quyền bính của thượng hội đồng, tức là cơ cấu tổ chức quyền lực của Do Thái giáo đang chờ đợi để túm lấy anh em và tống cổ rồi nộp cho quan quyền để khai trị anh em. Chúa cho thấy trước như vậy. Nên các tông đồ ngỡ ngàng, thì biết đi tìm sự nâng đỡ. Ngài quay lại đằng sau, may chăng tìm được những người thân yêu của mình ủng hộ nâng đỡ mình. Nhưng cay đắng hơn, Đức Giêsu bảo: này, chớ trông cậy vào những người thân yêu trong gia đình đâu nhé. Cha sẽ đổ con, anh em sẽ đổ nhau và đưa người ra ngoài để cho người ta giết. Hoảng chứ. Nếu kẻ thù người chống đối cái sức mạnh của mình là người ngoại giáo, là người xa lạ, thì chúng ta không ngỡ ngàng lắm. Nhưng đây ngay trong gia đình của mình lại là kẻ thù.
Cái đạo cho thế nào? Matthew chương 10 câu 36.
Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ở đây Chúa nói kẻ thù không phải là người xa lạ, mà kẻ thù là người nhà xót xa. Thế nào kẻ thù lại là người nhà? Cái này chúng ta dễ hiểu nhé. Những anh chị nào lấy vợ lấy chồng, nếu người ấy chưa có đạo Công giáo thì luật xã hội đòi buộc thì anh chị đó phải nhận giáo lý. Rồi theo hay không theo, cái chuyện đó là chuyện của anh chị sau khi đạo giáo lý. Nếu học giáo lý Công giáo rồi mà không thích thì có thể xin phép chồng, còn thích và xác tín thì được quyền xin lấy cái thiết. Nhưng mà rất nhiều trường hợp những người ngoại giáo như vậy đi dựng cái lớp tân tòng xác tín và chân lý của tiên mục, nhưng mà sợ không dám lấy cái thiết thanh tài. Vì tại sao? Vì cả gia đình sùng Phật, mọi người đều quy y, cha mẹ cũng đã quy y mình nơi chùa này chùa kia rồi, mà bây giờ mình đi theo đạo là không ổn rồi, cả gia tộc chống đối mình. Đó, kẻ thù được người nhà đứng trước chân mình trọng lượng, cả thù gia đình của mình muốn cho mình chết sớm, đỡ ngứa mắt, gặp tai họa đi. Đó, kẻ thù được người nhà hầu hết những anh chị nào mà học giáo lý mà bị gia đình chống đối, không có can đảm để đứng đầu đâu, buông và nói là thôi con sẽ theo đạo sao mà chỉ bố mẹ còn sống bất ổn và chỉ bố mẹ chết rồi tính, hầu hết là như vậy. Chứ mấy người dám can đảm, nếu cha mẹ giết tôi chẳng sợ, tôi theo Chúa là theo cho đến cùng, hiếm lắm. Cái kẻ thù là người nhà, trong gia đình của mình thân nhất, dễ gì nó động viên mình sống đức tin, sống theo giáo lý của Chúa đâu. Và đọc lại đời sống của triều đại vua Sao Lê, có người con trai yêu quý của ông là Jonathan. Jonathan lại kết thân với David, trong khi đó vua cha Sao Lê đang căm phẫn David, tìm cách làm sao giết được David. Đành rằng David có công với đất nước, giặc nào cũng thắng, để bảo vệ quê hương, để bảo vệ giữ vững cái ngai báu của vua Sao Lê. Nhưng mà dân chúng cứ tung hô rằng David giết giặc hay lắm, ông giết được 10 viên giặc thì nhà vua mới giết được con tên. Như vậy nhà vua thua David xa, cho nên Sao Lê tức và bất thần tìm cách giết cho được David. Thì Jonathan là người con có quyền nối ngôi vua cha Sao Lê, nhưng ông không phải vì cái lợi nhuận đó mà ông lờ đi để cho bố mình tìm mưu tính kế diệt David. Không, nhiều lần ông giải thích cho bố không thể làm như vậy. David có làm gì hại đất nước, hại gia đình mình đâu. David thắng kẻ thù là ngai vàng của vua, còn được vững mà. Nhưng vua không nghe, thấy Jonathan cứ bênh David. Có lần vua cha rút giáo phóng vào Jonathan, ông né tránh được. Đấy ghê chứ. Không vì vậy mà Jonathan phải lờ đi hay là phải bảo vệ vua cha. Theo cái kiểu người đời là giọt máu đào hơn áo nước lã, ăn cây rào nào rào cái đó. Không, Jonathan không suy nghĩ như vậy, không chọn lựa cái thói tục của người đời suy nghĩ như thế, mà quyết tâm bảo vệ đại phải, tìm cách để mà mật báo cho David chạy trốn. Cuối cùng David lên làm vua. Còn cả Sao Lê và cả Jonathan giặc lấy lên, David không dám đương đầu thì cả hai cha con đều chết. Và chúng ta đọc câu chuyện đó ở sách Samuel quyển nhất chương 20, đó là bộ kê đầy minh họa rõ nhất để nói nên cái ý nghĩa Chúa Giêsu này ngày nói cho các tông đồ biết trước là cha chúng con chúng cha, anh em đương nhau đàng hoàng, phản đối chỉ vì mình sống trên mình khó. Một mặt khác nữa, Chúa nói kẻ thù là người nhà thì lại phải hiểu rằng người nhà chẳng xa lạ ở đâu hết, mà người nhà là chính dục vọng, cái ham hố của bản thân mình thường nghịch lại với đòi hỏi của tiên phong. Chính Thánh Phaolô là cột trụ đức tin của thánh, ông còn phải khiêm tốn và thành thật nói lên sự bất lực của ông trước đòi hỏi. Nên thánh ông nói với giáo đoàn Roma, chương 7 câu 18, 19. Điều tốt trong tầm tay tôi cũng làm, điều xấu tôi biết, tôi cứ đâm đầu tôi vào. Và ông thấy khổ tâm về cái chuyện này. Ông viết trong thư thứ hai của tôi, chương 12 câu 7, tôi mời ông nói, Chúa ơi, sao Chúa đã để Satan vả con như vậy? Và nó van nài Chúa giúp con. Nhưng Chúa trả lời, ơn ta đổ cho ngươi, vì quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ trong con người yếu đuối. Ôi Chúa để vậy. Đó, cho nên kẻ thù là người nhà của mình, là chính mình. Thường đi nghịch lại với chân lý của mình. Hôm hôm qua nhà giáo đứng chúc mừng cha, nhà giáo nói con xin lỗi cha vì cha dạy con lời Chúa mà con cứ sống nghịch lại mặc dù con không thích. Em khổ vậy, biết đó là không đẹp lòng Chúa, không đẹp lòng cha mà cứ lén khổ thế thì sao vậy? Đấy, dằn vặt của một đời giống như con lông mà cứ cậy trông vào Chúa đi. Vì thế trong một cái bối cảnh bất lợi, kẻ thù bao vây mình tứ phía như vậy, kẻ thù từ bên ngoài tấn công, từ bên trong xuất ra, làm chúng ta sao có thể đứng vững để làm chứng cho Chúa được? Thì hãy nhớ ba điều Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay: xác tín, cầu nguyện và thực hành. Chúa nói thứ nhất là Chúa sẽ cho anh em miệng lưỡi để không ai có thể mà bắt bẻ anh em, chống lại anh em được. Thứ hai là Chúa nói là chúng con đừng sợ, sợi tóc trên đầu chúng con đã được cộng sổ rồi. Thứ ba là Chúa nói phải kiên tâm, ai kiên tâm bền vững mới đạt được chiến thắng. Trở lại cái lời nhấn cường thứ nhất, Đức Giêsu nói nếu chúng ta muốn đạt được thành công, chiếm được phần thưởng, ở Luca chương 1 câu 14-15 Ngài nói anh em đừng có lo, Thầy sẽ cho anh em miệng lưới ăn nói rất khôn ngoan, khiến kẻ không có kẻ thù nào chống chọi hay cãi lại anh em được. Tại sao? Tại vì Chúa ở chúng ta, Chúa bình vực chúng ta, Chúa chiến đấu cho chúng ta. Bài đọc chúng ta mới nghe ở trong sách Daniel chương 5 đã làm chứng điều này. Thời dân tộc Thái bị bắt lưu đày bên Babylon là do vua Nabucodonosor khởi xướng, và đến đời vua bên Sát Sa là con của vua Nabucodonosor. Ông ta lấy tất cả những đồ dùng bằng vàng bạc mà vua cha đã cướp, đã chiếm đoạt từ đền thờ Jerusalem đưa về Babylon. Tức là vua con bên Sát Sa lấy đưa ra tổ chức bữa tiệc rất là lớn, mời cả 1000 quan thần ở trong triều cùng với các cung phi để nhậu nhuyễn, và lấy những chén vàng đĩa vàng mà ăn dùng như vậy mang tính ngạo nghễ này, chế nhạo thần của người Do Thái đấy mà. Đang bữa tiệc như vậy thì tình lình xuất hiện trên vách tường đối diện với mặt với nơi bàn ăn của vua một bàn tay bí mật viết chữ trên bức tường đó là chữ thứ nhất là mơ đệ, chữ thứ hai là tức cái bà là Peres. Và cô thấy ba chữ, tại sao ai viết, mới viết này, cô bảo lên, cái gì đây, chữ này có nghĩa là gì? Vua mời tất cả những người thông thái trong triều ra để cắt nghĩa cho vua những từ này. Không quan thần nào, vị khôn ngoan nào trong đền vua có thể cắt nghĩa được. Lúc đó người ta mới nói rằng có một tên Do Thái, cậu bé tên là Daniel này thông minh lắm, đưa ra xem nó cắt nghĩa cho vua được không. Thế là người ta dẫn Daniel tới, là vua nói rằng này, nếu người cắt nghĩa cho ta ba cái chữ này thì ngươi sẽ được thăng quan tiến chức và được nhiều bổng lộc. Nhưng Daniel nói, ồ cái bổng lộc quyền quý đấy vua chẳng cho người khác, tôi chỉ cắt nghĩa giúp cho vua thôi. Này vua nhìn kỹ đi, chữ mơ đê có nghĩa là Chúa nói với vua rằng đã đến giờ Chúa tính sổ nhà vua đấy. Chữ tơ kênh có nghĩa là Chúa nói với vua rằng Chúa đặt vua lên bàn cân, thấy vua bị hụt cân, vua chẳng có cái lô nào, có chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa cả. Chữ Peres, Chúa cho biết vương quốc của vua sẽ bị chia ba chi bốn và trao cho người Bê-đi và Ba Tư. Như vậy Daniel cắt nghĩa ba chữ này là Chúa đã cho Daniel nhớ lại lời Kinh Thánh ở chương 26, cách ngôn 26 câu 3 nói rằng roi đã dành cho ngươi hàm thiết cho lửa, đòn vọt đập vào lưng đứa ngu xuẩn. Ông không nói ra cái câu đó, nhưng mà ông cắt nghĩa như vậy để làm ứng nghiệm lời cách ngôn chương 26 câu 3, roi dành cho ngươi hàm thiết dành cho lửa, đòn vọt cho lưng đứa ngu xuẩn. Ngu ngu thì chết. Nhưng chúng ta cần lưu ý là trước mắt là khi ngươi đưa ra tòa án hay là kẻ thù xã hội nó ức chế ngươi, nó hại ngươi, ta sẽ cho ngươi miếng lợi. Thế thì trong gia đình thì sao? Về trong gia đình, anh em, bà con, cha mẹ làm cho mình khổ thì sao? Không thấy Chúa đâu, không thấy Chúa đâu. Ở trong gia đình nếu mà cha mẹ ngươi, anh em mà gây khó cho ngươi, ta cho ngươi cãi nhau nảy lửa ra, Chúa tại sao vậy? Hai lý do mà Chúa cũng cho nói, có nghĩa là trong gia đình khi có sự bất hòa thì im lặng. Bởi vì trong gia đình ở với nhau thì ai cũng biết người này có tội này, người kia có tội kia, mình mà kê tội người kia thì người kia cũng kê tội mình, thôi tốt nhất im đi. Ví dụ như vợ thì chửi chồng là ông ấy là rượu chè bê bết, chồng bảo còn bà thì đi mèo chuột thì cũng ngang ngửa thôi, bởi vì ai cũng có tội mà follow cũng còn phải nhận ra rằng mình có vô tội đâu. Thế nhưng bây giờ mà trong gia đình biết rõ tổng tổng tâm từng người rồi mà có cái gì bất hòa thì sẽ moi tội đấy mà chửi nhau à? Thế thôi, chứ mà không cho những lưỡi người nói đâu. Cái thứ hai là Chúa không hứa để có miệng lưỡi phải đối đầu với nghịch cảnh trong gia đình, là vì nhiều khi những người có trách nhiệm trong gia đình hay là cái sứ mệnh Chúa trao cho mỗi người, ai cũng muốn sống đẹp lòng Chúa, nhưng mà Chúa chắc đã vừa ý những người trong gia đình. Chúng ta nhớ gia đình Nazareth chứ, một gia đình thánh như vậy. Giêsu là Thiên Chúa tuyệt vời này, Đức Mẹ thì vô tội này, đấy như xe là công chính rồi. Vậy mà gia đình này cũng có lúc bất hòa, cũng có lúc làm mất lòng nhau. Chúng ta đọc Luca chương 2 chương 41 tiếp theo đó. Cả gia đình lên đền thờ cầu nguyện và xin lễ vượt qua. Lý do gì Chúa Giêsu được khôn 12 tuổi muốn ở lại để trao đổi giáo lý với các kinh sư thì báo cáo với cha mẹ, nhưng mà ngài không báo cáo. Ngài biết được không báo cáo được, thế nào cũng có chuyện đấy. Vì ngài khôn lắm chứ, 12 tuổi thôi. Nhưng mà ngài nghĩ rằng cái sứ mệnh của ngài đối với cha ngài quan trọng hơn. Biết đâu báo cáo bố mẹ lại không đồng ý trở lại thì sao? Biết đấy, mình có sứ mệnh với cha mình trên trời thì mình phải đặt trên mọi cái ý định của người cha mẹ trần thế. Vì thế mà ngài không có báo cáo, không có nói trước cho Đức Maria và Thiên Chúa biết nghĩa ở lại. Đó cũng là một sự bất hòa. Chỉ vì sao? Đức Giêsu muốn trung thành với sứ mệnh cha mẹ. Hoặc là chúng ta đọc ở trong sách Tô-bi-a chương 2 từ 1 tiếp theo. Ông Tô-bi-a có lòng đạo đức lắm. Dân tộc ông mà bị ai áp bức giết chết thì ông lén lấy xác đưa đi chôn, thương người lắm. Vậy mà không may ông quá vất vả việc ấy, rồi về nhà mới vào tới, về tới thì người nhà buồn ngủ quá nằm vật ra bên hẻm ngủ, thế là con chim nó bay qua nó cho phẹt một cái vào trúng mắt mù luôn. Từ bây giờ làm gì để mà nuôi gia đình nữa đây? Thế là bà vợ phải thay chồng lo kinh tế cho gia đình. Chú chúc lầy chứ mãi làm nghề dệt, làm nghề may giống như thế khá lắm. Thế là hàng của bà ấy cứ nơi chợ ai cũng thích và mua giá cao cơ, lại còn tặng cho bà ấy một con dê để đưa về nuôi ở đó sinh sôi ra. Bà người ta cũng biết được chồng bà ấy bị mù rồi thì thôi đưa dê về nuôi để nó lớn, nó có sữa để phát cho ông Ly đỡ tuổi. Bà ấy mới ra con về, con dê về tới đầu ngõ nó kêu thế ông chồng chết rồi, chết rồi, vợ mình ăn cắp gì đâu rồi. Ông mua và ông gọi là, này mẹ ơi, đừng trả cái đấy, đừng có đưa này, mẹ mày đừng thấy tôi mù thế này rồi là làm điều mà sao lại đưa gì về đây, đừng trả cái đó đi. Bà ấy nói có, em có lấy gì của ai đâu, anh biết rồi ha, hàng quà của em dệt vải nó đẹp, nó trội hơn mọi hàng của người khác, cho nên người ta mua, người ta còn tặng em con dê này, em hy vọng đưa về đấy được. Anh có cần cái gì đấy, lúc nào có sữa thì em phát cho anh một ly sữa. Ông bảo thôi mẹ ơi, anh tôi đã nói đừng trả đi, đừng muốn đưa về. Tại sao? Tại sao vậy? Bởi vì ông ấy quá sợ là lúc bây giờ ông ngủ rồi phải làm điều đi lấy dê của ta về ăn cắp, cho nên ông ấy không muốn cho gia đình phạm tội, không muốn cho vợ làm cái gì bất lương. Bây giờ ông ngủ rồi qua mặt ông ấy dễ quá mà, cho nên ông ấy làm vậy thôi, vì lòng nhiệt thành, vì thương vợ thương con, vì muốn gìn giữ gia đình sống đẹp lòng Chúa mà ông bắt tải đưa dê mà trả người ta thôi. Nhưng thực ra đâu phải bắt cóc ngoài đâu, người ta thưởng cho ai. Đáng lẽ ông phải vui mừng chứ tại sao lại như vậy? Mày giải thích ông câu này, mày xông lên mày nói này, rồi nói cho ông nghe nhé. Ông có biết cái thân phận không? Ông mù rồi đấy. Đấy, câu đức của ông ở đâu? Mù tức là được trả ơn trả nghĩa đấy. Chưa mở, chưa biết thân phận rồi. Mày rủ cho một tăng. Thế lúc bây giờ mà cãi nhau thôi thì sao? Đấy, cho nên không phải là cái sự bất hạnh gia đình. Nó do mình làm điều xấu mà mới thấy chuyện như thế. Có khi nhiệt tình trong điều tốt mà rồi gây bất hoàn. Nên tốt nhất là im lặng. Vì thế mà Chúa không nói là khi trong gia đình có bất hòa, ta cho ngươi miệng lưỡi để đối đáp lại như thế. Điểm thứ hai, Chúa dạy bảo rằng ở Luca chương 21 câu 18, thầy sẽ giữ anh em trọn vẹn. Này, sợi tóc trên đầu của anh em cũng không mất đâu. Rất tiếc là nhiều người lấy cái đoạn này mà tự nói và hiểu như thế này. Đấy, cái gì trong đời mình xảy ra cũng là thánh ý Chúa cả. Chúa bảo sợi tóc trên đầu rụng xuống không phải thánh ý Chúa. Cho nên là mình gia đình mình thiếu thốn thì cũng là thánh ý Chúa. Lười không chịu làm mà có tiền thì ăn nhiều, đói nghèo là thánh ý Chúa. Rượu xỉn vào ra đường xe nó đụng cho là thánh ý Chúa. Nhưng tôi cứ nghĩ như vậy, sợi tóc trên đầu rụng xuống không hòa thánh ý Chúa. Chúa đâu có nói vậy bao giờ đâu. Muốn hiểu cái câu này cho nói sợi tóc của chúng con không bị mất đó, là phải đặt cái câu ấy vào cái bối cảnh câu chuyện Chúa đang sai các tông đồ đi làm chứng, đi loan báo tin mừng, thì sẽ gặp đối kháng, sẽ gặp ngăn trở, sẽ gặp kẻ thù. Thì Chúa gìn giữ, cứ làm chứng cho chân lý đi, mình không bị thiệt. Dù là cái sự thấp mình không để ý tới, một phần thân thể mất cũng chẳng đáng là gì, cạo hết đầu mất hết tóc cũng chẳng là gì, chẳng hại đến mất cái mạng sống mình. Mà Chúa bảo Chúa xin giữ, thì muốn thấy rõ cái chân lý này, chúng ta đọc ở sách Daniel chương 3. Khi dân Do Thái cũng trong hoàn cảnh như đầy, vua bắt bỏ đạo đi thờ thần của vua, nhiều người chức quyền hoặc là trí thức vì biết cơm manh áo, vua bảo sao nghe vậy, bỏ thờ Chúa đi thờ thần của vua. Riêng ba chú bé Canania, Misael và Azaria dứt khoát không thờ thần của vua. Vua thích nộ lên, vua bắt thằng nhãi này nào thật gan ha, này tao cho đánh một hồi trống nữa, hết đồ trống phải xúc xuống mà thờ thần của ta, bằng không ta sẽ cho lính của ta đốt lò lửa gấp 7 lần, quăng bọn này vào xem thần nào cứu chúng mày khỏi tay ta, mạng sống chúng mày tay ta. Ba thằng bé cười cả ông nghĩ vui vẻ. Ê, ông đừng có hùng hổ với bọn tôi nhé. Này, tôi nói cho ông biết nhé, dù Chúa có cứu anh em chúng tôi hay Ngài không cứu thì nó phải của Chúa. Chúng tôi cái bổn phận là chỉ biết thờ Ngài mà thôi, còn ông có làm gì chúng tôi đều có làm đi. Tức quá, lính đâu, cho ba thằng này quăng con lò lửa cho ba. Ba đến đây bị trói, quăng con lò lửa thì lại thấy một người thứ tư đẹp quá trời xuất hiện để vòng tay ba chú này, nhảy vui vẻ. Nghe nói là chúng ta chỉ tục nhảy hết trong một chiêu nhảy nhảy cho con vui vẻ trong lò lửa. Thế nhà vua, ủa ta cho lính quăng ba thằng tại sao để ra bốn người? Đúng rồi, bốn lính rồi, kéo ra. Lính vô kéo, lửa nó mạnh quá, đẹp luôn mấy thằng, những thằng vào chết. Thằng khác chốt vô rồi, vô thằng này chết, thằng khác vô, thằng này vô cũng chết luôn vì lửa quá nóng mà. Thế thằng khác còn lấy cái cây dài luôn, cái nhà vua đấy sao? Đâu này quá thế này, không tóc không cháy được. Thằng này thì không có tóc này, thằng này thì có tóc này, nhưng mà muốn sạch tóc này. Làm cái gì thế mày? Đấy, lửa như vậy mà nó cháy hết tóc thì cũng là lạ lùng rồi, mà lửa không làm mất một sợi tóc. Thế lúc đó vua đổi ý ngay, thay vì bắt mọi người phải tôn thờ thần của vua thì vua lại ra sắc chỉ đòi tất cả mọi người trong mọi dân trong đế quốc của ngươi, của đế quốc của vua. Vua nói làm sao? Đây, từ đây ai mà động đến thần của ba chú bé này thì sẽ bị mất mạng, vì thần của ba chú bé này vô cùng cao cả, đã cứu các chú khỏi lò lửa. Đó, các chú bé này muốn đổi được, xoay chiều đức tin của vua bằng lòng mất mạng, nó cuối cùng đâu mất đâu. Cho nên khi Chúa Giêsu nói với các tông đồ đi rao giảng mà gặp chống đối, gặp một con chó mà sơn tóc không mất là như vậy đó, là nhớ hình ảnh ba đứa bé Chúa gìn giữ. Mình đừng thua đức tin ba đứa bé, cứ can đảm đi, Chúa không có để cho mình thiệt đâu. Mà xích đệ nhị luật chương 32 câu 10 và 15 sao? Chúa gìn giữ con như con với mắt Ngài, có gì mà phải sợ. Và đó là lý do mà Chúa Giêsu động viên các tông đồ, cũng nâng đỡ đức tin các tông đồ. Ngay mở đầu bài chia sẻ tôi nói rằng chương 16:33, hãy can đảm lên, thầy đã thắng đi rằng, để các ông thêm nghi lực mà lên đường truyền giáo theo lệnh ngài truyền. Ý thứ ba, ngài nói với các tông đồ cũng trong tin mừng hôm nay là anh em hãy kiên tâm, ai đền chi đến cùng người đó được cứu. Như vậy cái ơn cứu độ của chúng ta hay phần thưởng của chúng ta khi làm chứng cho tin mừng, khi loan báo tin mừng, chưa ai nắm được ở đời này đâu. Ơn ấy, chiều thiên ấy, chi tăng ấy vẫn còn phía trước. Cho nên hy vọng sẽ có một ngày mà Chúa trở lại, Chúa sẽ ban phần chiến thắng trọng. Cho nên trong sách Cải Biên ở chương 15 từ câu 1 đến câu 4, Chúa cho ông Gioan nhìn thấy sự chiến thắng của những người kiên trì làm chứng cho tin mừng. Ông thấy gì? Ông thấy có bảy thiên thần mang bảy tai ương, đó là cơn lôi đình thịnh nộ của Thiên Chúa đang hoàn tất. Bảy thiên thần mang bảy tai ương, công trình Thiên Chúa hoàn tất nghĩa là sao? Tức là các thiên thần đó là chứng nhân của Chúa. Bảy tay ương chính là bảy bí tích ơn của Chúa tiêu diệt sự giữ sự ác, nhưng đồng thời cũng tạo dựng những cái gì mới. Cho nên con số bảy là cuộc tạo dựng. Như thế những người công chính, Thiên Chúa đã sai thiên thần đến đón rước họ về thiên đàng. Và chỉ ở, và chỉ khi nào họ về tới thiên đàng, họ mới mới thực sự đạt được trọn vẹn ơn cứu độ. Và ngày ấy thì sự giữ hoàn toàn bị tiêu diệt, tận gốc rễ không còn nữa. Cũng trong tịch kiến ấy, Âu Gian lại thấy có cái gì như biển trong vắt pha ánh lửa. Biển trong vắt nghĩa là sao? Biển trong kinh thánh như sách Kinh Thánh chương 21 câu 1 ấy, biển là xào huyệt của ma quỷ, là sự giữ. Biển trong vắt cơ là sự giữ không còn nữa. Pha ánh lửa là sự giữ không còn, để biến thành cái điều tốt, sự giữ biến thành sự sống. Biển không còn pha ánh lửa là vậy. Bởi vì chỉ có mình Chúa, đặc biệt trong ngày canh chung, ngày biến giữ ra này, tội ra ơn, chết là sống. Thánh Phaolô chẳng nói như thế sao? Roma chương 5 câu 20, ở đâu tội lỗi nhiều, ở đó ân sủng tràn chứa. Cho nên cũng bức thư này, ông nói với giáo đoàn Roma chương 5 câu 2, nhờ Chúa và bởi ta tin vào Thiên Chúa mà ta được gia nhập vào ân sủng này. Trong đó ta đã được Thiên Chúa thiết lập tại vinh vang vì niềm hy vọng. Chúng ta trông cậy ở nơi Thiên Chúa là đấng ban cho chúng ta tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa. Do lại thấy một hình thứ ba là những con thú rất là hùng mạnh, rất là dữ tợn, nhưng bị đánh bại. Tức là Chúa cứu chúng ta thoát tất cả những bạo lực, những quyền bính độc ác ở trần gian này, trù dập người công chính, trù dập những người hết lòng đoán báo với những người. Con thú ấy vào thời ông Gioan viết cái sách Tài Huyền này thì ông muốn nói với cái hữu con thú đó chính là Roma. Đế quốc Roma đó là con thú dữ, nó dùng sức mạnh của nó để trù dập giáo hội suốt 300 năm. Nhưng rồi cuối cùng nó thất bại. Ai đánh bại nó đâu? Chúa lại dùng tay ngoại giáo thôi. Vào năm 312, Chúa dùng tay Constantino, người chưa có đạo, để thắng quân Roma. Lúc đó do tướng Marcellus lãnh đạo, bị đánh tan hết. Thế là năm sau, tức là năm 313, Constantino ra chiếu chỉ gọi là Edict de Milan, chấm dứt cuộc bách hại những người Công giáo, để cho người Công giáo được hoàn toàn tự do sinh hoạt. Rồi chính vua lại dâng cung điện của mình và biến thành nhà thờ đầu tiên cho xã hội mẹ Roma, đó là điện thờ Laterano. Và vào năm 326, chính vua ra lệnh xây đại giáo đường, vương cung thánh đường, để mừng kỷ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Đó, khi nên mấy trăm năm sau bị trù dập đau khổ như vậy, không tưởng là sẽ là một bị xóa sổ tiêu diệt. Đúng như Chúa nói, kẻ thù ma quỷ dẫn đến có làm gì đâu. Chúa chẳng cần phải xuất hiện, Chúa dùng tay công sắc đi đâu làm chuyện đó. Rồi hình ảnh thứ tư, ông Gioan để thấy trong tìm kiến những người chiến thắng cầm những cây đờn của Thiên Chúa và hát bài ca chiến thắng của Môsê dạy dân này, Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu, đường lối Ngài quả thật là công minh. Nào có ai không kính sợ Chúa? Ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài? Vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn. Người muôn nước sẽ về phụ thuộc trước tôn nhan, và ai ai cũng đều thấy rõ những phán quyết công minh của Ngài. Chúng ta hãy đọc cái đoạn thánh ca này trong kinh phục vụ để nói lên cái sự chiến thắng của Chúa dành cho chúng ta. Vậy thì cái chiến thắng mà những người công chính cầm đường của Thiên Chúa, nhảy múa hát bài ca chiến thắng của Môsê dạy để diễn tả mình, dễ nhất là chúng ta đọc lại lịch sử của dân Chúa thời lưu đày bên Babylon, tưởng là không thể sống được nữa rồi, đền thờ của họ bị phá rồi, dân bị lưu đày bên Babylon 40 năm rồi. Thế mà khi Chúa ra tay, Chúa dùng tay vua ngoại giáo là vua Kiêu vào năm 539 trước công nguyên, ông vua này để tan đế quốc Babylon, giải phóng cho dân của Chúa và tạo điều kiện cho dân này về quê hương để tái thiết lại đền thờ đó. Chúa đâu cần phải ra tay đâu, dùng tay ngoại giáo để bảo vệ dân Chúa. Cho nên dân Chúa hát bài ca chiến thắng là như vậy đấy. Đúng với cái lời sách cải huyền chúng ta mới nghe ở chương 15 câu 3: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu. Cho nên chúng ta phải kiên trì để mà nước thắng mọi gian khổ, giữ vững đức tin của mình. Tin mừng hôm nay ở chương 21 câu 19 Chúa nói: Có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống mình, vì ơn cứu độ luôn luôn ở phía trước. Cho nên Thánh Thông Đồ trong thư Philip chương 3 câu 12-21 nói với chúng ta này, về đời sống chiến đấu của ông đó: Không phải tôi đã đoạt được giải, hay tôi đã lên con người hoàn thiện, tôi đang cố gắng chạy tới để chiến đoạt. Bởi lẽ chính tôi đã được Chúa Kitô chộp lấy tôi. Chính tôi, Chúa chộp lấy tôi trước, chứ không phải là tôi nắm được Chúa trước. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên phía sau và lao mình tới phía trước, chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trên cao Thiên Chúa đã dành cho những kẻ Ngài kêu gọi trong cái sự Kitô. Bởi vì quê hương thật của chúng ta là ở trên trời, và chúng ta đang nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến để cứu chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người, chiếu theo quyền năng mầu nhiệm của Người, là bắt tất cả vạn vật là phải tôn phục Ngài cũng như là tôn phục chúng ta. Vì vậy mà câu thúc mừng chúng ta mới đặt lại lời sách cải huyền chương 2 câu 10: Hãy trung thành cho đến chết, và ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Bởi vậy sống đạo là một cuộc chạy đua, muốn đoạt được giải thưởng chúng ta phải đua đúng rồi. Ba điều mà Chúa dạy trong tin mừng hôm nay cũng là luật đua để chiếm được phần thưởng nước trời. Ba cái điều đó, tôi nhắc lại trong tin mừng Chúa nói rằng là Chúa sẽ cho miệng lưỡi mình để đối đáp với kẻ ngoại thù. Thứ hai là Chúa gìn giữ mình, con người tuyệt đối không mất một sợi tóc. Và thứ ba là Chúa nói kiên tâm bền đấu đến cùng, chiếc gian nan khốn khổ sẽ đạt được phần thưởng đó. Đó là những luật mà Chúa bảo chúng ta phải kiên vững để chúng ta mới có thể chiếm được phần thưởng Chúa ban, và phải đu đúng luật là như vậy. năm 1988 cuộc thi đấu thế vận hội tổ chức ở Hàn Quốc, thủ đô Seoul. Một anh có quốc tịch Canada tên là Ben Johnson, anh ta đã đạt được huy chương vàng trong cái cuộc chạy đua nước rút 100m mà anh ta chỉ mất có hơn 9 giây thôi. 100m mà hơn 9 chưa từng phút. 60 phút, giây hơn 1 phút mà mới có 9 giây, hơn 9 giây mà anh ta đã chạy được 100m nhanh quá chậm. Nhưng mấy bài đâu không biết vậy. Nên khi anh được cái chiến thắng này thì ngay lúc đó được Thủ tướng Canada gọi điện thoại chúc mừng anh ngay trên sân đấu. Toàn dân Canada rất đỗi vui mừng vì chiến thắng này. Nhưng chỉ 3 ngày sau, ban giám khảo của Thế vận hội thì đó đã khám phá ra rằng anh John Benjamin đã chích thuốc kích thích vào thân xác anh khi anh bắt đầu chạy thi. Người ta bị phát giác ra được. Thế là huy chương vàng bị tước mất. Từ đỉnh danh vọng anh nhào xuống vực thẳm tôi nhục. Xấu hổ chứ. Các phái đoàn Canada ở Seoul không ai còn dám mặc áo có lá cờ Canada ở trên lưng trước tượng này, xấu hổ quá à. Trước đây thì hương 3 ngày trước thì cờ Canada mặc vì mình có vận động viên giỏi nhất thế giới chạy nhanh quá sung sướng, nhưng 3 ngày sau cởi hết áo, mặc áo về hồn hay cởi trần chẳng biết, xấu hổ không dám mặc áo có lá cờ Canada. Và ở nơi thi đấu đó các quốc gia tham dự đều có lá cờ của mình, thì lá cờ của Canada các vận động viên vội vàng kéo xuống không dám để, xấu hổ. Và những người đến cổ động, những cổ động viên đến Seoul để cổ võ tranh này lúc đó quay ngược đi lại chối, nói là cái anh này không phải là người gốc Canada, anh là người gốc Mỹ, anh có quốc tịch Canada thôi. Đó, cho ta thấy. Cho nên tất cả những thắng lợi của chúng ta ở đời này, nếu không phải do tin mừng hướng dẫn mà là do mánh lưới thủ đoạn của mình chiếm được, rồi một ngày kia cũng được như vậy thôi. Chứ bảo đến ngày cánh chung mọi sự sẽ phơi bày, và lúc đó người ta thấy mình gian dối mà có được danh vọng thì người ta sẽ mỉa mai mình, bởi vì Chúa tức đoạt hết, trao mình cho ma quỷ. Lúc đó mọi người nói sao? À ta thế, à ta thế thì quỷ nó rôi rồi. Đấy. Cho nên ngay bây giờ muốn chiến thắng thì phải lo chính mình, bắt mình phải quyết định phục tùng ý Chúa, phục tùng tin mừng theo gương thầy Phao Lô đã nói ở một Quy Tô chương 9 câu 4-7. Ông khuyên chúng ta rằng anh em có chạy thì làm sao để chiếm được phần thưởng, phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ điều, vậy mà họ để đoạt lấy một phần thưởng trong ngươi nắng. Còn chúng ta chắc chắn được phần thưởng không bao giờ ngươi nắng từ tay Thiên Chúa. Vậy tôi chạy mà không phải chạy họ, tôi đấu quyền mà không phải đấm vào không khí, chạy lại tôi nhắm chính con ngươi đồng tử của tôi mà thụi vào chính thân tôi để bắt nó phải quỵ lên phục tùng, kẻo lỡ ra tôi làm thầy dạy người khác còn chính tôi thì bị loại. Xấu hổ. Cha đọc con này cho sợ. Cha dạy tụi con mới để sắp cuối cùng của chỗ loại cha đi quê lắm. Đấy. Phải bắt mình quỹ lộ phục tùng, nhắm con người đồng tử mà thui vào chính thân mình. Chỉ vì vậy mà ngày xưa các thánh là con roi đánh nào Nghe nói Đức Giáo Giang Phao Lô để gì cũng có nói đến tội bắt nó tự phục tùng. Chúng ta làm trong nhà này mà thấy mình yếu đuối thì sẵn cái đòi đề tay nhé. Đấy là một yếu đuối, không làm được ý theo ý Chúa thì có cái roi, chào sẵn roi chứ. Đêm thức dậy đánh đòn, tự mình đánh đòn mình. Nằm gai mà nếm mật thì mới được. Đấy. Cho nên nếu chúng ta sống đúng ý Chúa, tức là khi đúng luật, thì chúng ta mới có thể kết lời ca tụng Chúa như ba chú bé đã tung hô Chúa trong lò lửa muôn ngàn đời. Hãy ca tụng sĩ tôn con đáp ca chúng ta mới đặt. Amen.